Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 5 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tại sao Thánh Biển Đức được gọi là tổ phụ các đan tu. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lịch sử việc đọc kinh trường tin ban trưa. Sau đây là phần tin tức do Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao phong trào đại kết bằng máu và ngài khích lệ các thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh nỗ lực cầu nguyện và hoạt động cho sự hiệp nhất. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài huấn dụ tại buổi gặp gỡ hơn 30.000 thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh chiều thứ Sáu mùng 3 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha ứng khẩu nói, hoạt động cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô bắt đầu bằng việc cầu nguyện với nhau, hiệp nhất vì máu các vị tử đạo ngày nay làm cho chúng ta hiệp nhất, có một phong trào đại kết bằng máu. Chúng ta biết rằng khi những người oán ghét Chúa Kitô giết hại một Kitô hữu, trước khi giết, họ không hỏi tín hữu, ngươi là tin lành Luther, là tín hữu chính thống hay tin lành Baptist hay Methodist. Ngươi là Kitô hữu, và họ chém đầu người ấy. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các vị tử đạo ở Uganda được phong thánh cách đây 50 năm, các vị ấy là tín hữu Công giáo và Anh giáo. Ngài nhấn mạnh đến sự hiệp nhất trong Thánh Linh, tức là hiệp nhất trong sự khác biệt, chứ không phải sự đồng nhất. Sự hiệp nhất ấy là công trình của Chúa Thánh Linh, chứ không phải của chúng ta. Đức Thánh Cha nói đến việc phục vụ quan trọng của các vị lãnh đạo, các thủ lãnh giáo dân là làm tăng trưởng về tinh thần và mục vụ những người sẽ thay thế khi họ mãn nhiệm. Và Ngài nói, điều thích hợp là mọi việc phục vụ trong giáo hội có một thời hạn, đừng có những thủ lãnh trọn đời trong giáo hội. Điều này xảy ra tại vài nước có chế độ độc tài. Người duy nhất không thể thay thế được trong giáo hội là Chúa Thánh Linh, và Chúa duy nhất chính là Đức Giêsu Kitô.
Trong phần trước đó, Đức Thánh Cha Francisco và mọi người đã nghe chứng từ của hai người, trước tiên của ông Vittorio Aliqua, người thành Palermo trên đảo Sicilia, đã làm ủy viên công tố trong 45 năm trời và đã điều tra về những hoạt động của các tổ chức bất lương mafia. Trong 20 năm trời, ông luôn phải sống trong sự hộ tống, kể cả khi đi nghỉ hè, và đi lễ Chúa Nhật thì luôn phải thay đổi nhà thờ. Và ông lấy làm tiếc vì không thể tham dự các buổi cầu nguyện Thánh Linh. Ông đã thấy bao nhiêu đồng nghiệp, nhân viên công lực, chủ xí nghiệp và cả linh mục trong phước Pino Puglisi bị mafia giết chết. Ông Aliqua nói, con đã thấy bao nhiêu máu vô tội đổ ra trước mắt con. Khi nhìn các vị tử đạo ngày nay và trước đây và nghĩ đến các thế hệ trẻ, con muốn nói rằng việc nhớ đến máu đổ ra như thế trên các đường phố của chúng ta không thể bị xóa bỏ. Chứng từ thứ hai của anh Hugo Esposto, 17 tuổi, sau một thời niên thiếu với bao nhiêu xáo trộn, bị gia đình bỏ rơi, khiến anh ta không còn tin tưởng và sống trong cô đơn. Sau cùng, Hugo đã tìm lại niềm tín thác nhờ được biết đại gia đình canh tân trong Thánh Linh. Anh nói, với lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh đổ ơn thiên xuống, cuộc sống của con đã được hoàn toàn biến đổi. Bây giờ con cũng có điều để nói và để đóng góp với thế giới. Lời Chúa đã đốt lên một ngọn lửa mà con không thể cầm giữ. Lời Chúa đã tỏ cho con thấy con được yêu mến và không bị bỏ rơi. Con quý giá và cuộc sống của con có ý nghĩa và có một mục đích. Nếu Đức Chúa Giêsu có thể tái ban hy vọng này cho cuộc sống của con, Ngài cũng có thể ban cho mọi thiếu niên như con. Trước khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha Francisco đã ủy thác cho các thành viên phong trào Thánh Linh sứ vụ với Kinh Thánh, với lời Chúa: anh chị em hãy ra đi, rao giảng sự mới mẻ mà Đức Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Hãy rao giảng cho người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề, người mù, các bệnh nhân, tù nhân và mọi người nam nữ. Nơi mỗi người có tinh thần bên trong muốn được giúp đỡ để mở toang cánh cửa để làm cho họ được sống.
Castel Gandolfo. Sáng hôm qua, mùng 4 tháng 7, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã được trao tặng hai văn bằng tiến sĩ danh dự từ Ba Lan. Bằng thứ nhất của Học viện Thánh Nhạc và bằng thứ hai của Đại học Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở thành phố Cracovia bên Ba Lan. Từ lâu, Đức Biển Đức 16 cho biết Ngài không nhận các văn bằng danh dự do các đại học trao tặng, nhưng Ngài chấp nhận thi hành luật trừ trong trường hợp này vì mối liên hệ đặc biệt với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Hiện diện tại buổi trao tặng văn bằng tại dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo có các chức sắc và giáo sư của học viện và đại học liên hệ. Đức Hồng Y Stanislaw Zivit, Tổng giáo mục Cracovia, trong tư cách là đại trưởng ấn của hai cơ sở giáo dục công giáo nói trên, đã trao hai văn bằng tiến sĩ danh dự và nói về lòng gắn bó đặc biệt của Đức Nguyên Giáo Hoàng với Cracovia. Đức Hồng Y nói: chúng con không quên những lời Ngài đã nói ngày 28 tháng 5 2006 khi viếng Cracovia. Cracovia của Đức Karol Wojtyła và Cracovia của Đức Gioan Phaolô II cũng là Cracovia của tôi. Trong diễn từ tại buổi nhận văn bằng, Đức Biển Đức 16 cho biết qua cử chỉ này, liên hệ của Ngài với Ba Lan, với Cracovia càng sâu đậm hơn, liên hệ với quê hương của vị đại thánh của chúng ta, Gioan Phaolô II. Vì không có người, thì hành trình linh đạo và thần học của tôi cũng không thể tưởng tượng được. Qua tấm gương sinh động, Ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy làm sao có thể đi song song giữa niềm vui của thánh nhạc và nghĩa vụ chung phải tham gia phụng vụ thánh, niềm vui long trọng và sự đơn sơ của sự cử hành đức tin. Đức Nguyên Giáo Hoàng cũng nói đến sự kiện do sự hiểu sai công đồng chung Vatican II, nhiều người đã làm mất kho tàng thánh nhạc long trọng trong phụng vụ. Trong hiến chế về phụng vụ đoạn số 114, công đồng dạy rằng cần hết sức bảo tồn và tăng cường gia sản thánh nhạc. Phong trào phụng vụ sau đó cho rằng các tác phẩm lớn về thánh nhạc chỉ nên dành cho các phòng hòa nhạc, chứ không nên dùng trong phụng vụ. Trong phụng vụ chỉ nên có những thánh ca và kinh nguyện thường của giáo dân. Từ đó người ta nhận thấy có sự nghèo nàn văn hóa trong giáo hội.
Vindius, các giám mục Âu Châu kêu gọi gia tăng tình liên đới với những người di dân và tị nạn, và đừng coi những người này như kẻ thù hoặc như những người xâm lăng. Trên đây là nội dung tuyên ngôn chung kết của các giám mục và các vị giám đốc toàn quốc về một vụ di dân thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu vào cuối cuộc gặp gỡ từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 vừa qua tại Vilnius, thủ đô Cộng hòa Lithuania. Các giám mục khẳng định rằng đứng trước sự hoàn cầu hóa hiện tượng di dân, cần đáp lại bằng sự hoàn cầu hóa tình liên đới và tinh thần sáng tạo của Đức Bác Ái. Thảm trạng của những người muốn đến Đại lục Âu Châu ngày nay đang đặt câu hỏi cho lương tâm nhân loại. Người di dân không phải là một vấn đề phải giải quyết, một kẻ thù phải đánh bại, một kẻ xâm lăng cần bảo vệ mình chống lại. Người di dân trước tiên là một người cụ thể với phẩm giá phải tôn trọng và bảo vệ. Nếu sự tiếp đón người di dân trước tiên là một nghĩa vụ theo luân lý Kitô, thách đố đích thực mà giáo hội tại Âu Châu phải đương đầu chính là thách đố giáo dục. Tại cuộc gặp gỡ, các giám mục và các vị giám đốc toàn quốc về mục vụ tại Âu Châu đã trao đổi với nhau về những thách đố mà sự cấp thiết của vấn đề di dân đang đề ra cho giáo hội và xã hội tại đại lục này. Các giám mục tố giác rằng ngày nay một số người di dân bị người ta nhìn một cách ngờ vực, nghi kỵ và thành kiến, nếu không muốn nói là thù nghịch. Kể cả trước những thảm trạng nhân đạo được báo chí nói tới, câu trả lời vẫn luôn là sự xa cách, cam chịu, nếu không muốn nói là dửng dưng. Nhiều khi nền chính trị trên bình diện quốc gia và Âu Châu đã góp phần gây ra tình trạng ấy. Chính trị đã và còn tiếp tục xử lý hiện tượng di dân dưới khía cạnh ngân sách và an ninh. đứng trước sự gia tăng lòng ích kỷ xã hội, giáo hội do tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người thúc đẩy, đang lên tiếng báo động và cảm thấy trách nhiệm là tiếng nói ngôn sứ, yêu cầu các nhà nước đảm nhận trách nhiệm của mình với ý thức về tình trạng lầm than túng thiếu của bao nhiêu người, đòi phải có những phương tế liên đới thực sự đối với công ích trong việc xử lý trong sự tôn trọng phẩm giá và nhân quyền đối với những người di dân, tị nạn và người xin tị nạn.
Raising, hội nghị quốc tế của tổ chức bác ái Renovabit thuộc Hội đồng Giáo mục Đức sẽ tiến hành từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 9 tới đây tại thành phố Raising, Nam Đức và bàn về viễn tượng cuộc sống và đức tin của giới trẻ ở Đông Âu. Tổ chức Renovabit do các giáo mục Đức thành lập để giúp tái thiết Đông Âu sau khi bức màn sắt sụp đổ cách đây hơn 25 năm. Hội nghị vào đầu tháng 9 tới đây có chủ đề là Giới trẻ Đông Âu, đâu là tương lai? Cùng cộng tác vào việc tổ chức hội nghị có Trung tâm Nghiên cứu Chính trị ứng dụng thuộc Đại học Munich. Người ta đặc biệt quan tâm đến đường hướng tôn giáo nơi người trẻ, nhất là trước viễn tượng Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành vào tháng 7 năm tới, 2016 tại Cracovia, Ba Lan. Tại Romania, 25% giới trẻ không có công ăn việc làm, trong số này 60% nghĩ đến việc sẽ ra nước ngoài sinh sống trong vòng 10 năm tới đây. Tại Bosnia-Herzegovina, tỷ lệ giới trẻ thất nghiệp lên tới 90%. Trước tình trạng đó, hội nghị của tổ chức Renovabit muốn tìm hiểu về những mong đợi của người trẻ Đông Âu nơi chính trị, giáo hội và xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho tu sĩ đang gặp khủng hoảng.
Ngày mới chập chững bước chân vào đời tu, một màu hồng tươi xinh đẹp đẽ luôn đong đầy nơi đôi mắt người sống đời dâng hiến. Người ta vẫn tưởng đời tu đẹp đẽ tựa hồ là cội phúc, đối nghịch với tình là dây oan. Đời dâng hiến như bản trường ca kết dệt nên bởi những phiên khúc bi hùng và hoành tráng, nhưng cũng chẳng thiếu vắng những đoạn khúc bi lụy và não nề. Đời tu có lúc cũng bấp bênh bảy nỗi ba chìm chín lên đênh. Có khi người tu sĩ thăng hoa nơi cửu trùng, nhưng cũng có lúc họ bị vùi dập tận cùng của hỏa ngục. Cay đắng ngọt bùi an ủi cũng như sầu khổ, tin tưởng lạc quan cũng như lung lay và bi quan. Ấy là tất cả hương vị làm cho đời dâng hiến không kém phần hương sắc. Nhìn từ bên ngoài, đời tu có vẻ toàn màu hồng xinh tươi đẹp đẽ. Nào ai biết những gam màu xám xịt tăm tối bên trong. Đời sống nào cũng có những khủng hoảng, nhưng khủng hoảng đối với đời dâng hiến thật sự chẳng phải là việc nhẹ nhàng. Tu sĩ nào chưa trải qua khủng hoảng, người ấy chưa thực sự trải nghiệm hết đời tu. Sắc hồng thọ mới tu bỗng sụp đổ khi bầu trời u ám toàn mây đen và sấm chớp bão bùng. Bao từ bỏ ngày xưa tu sĩ từng rời xa, nay được dịp lôi kéo và mời chào. Đấng tình quân mà tu sĩ từng cam kết yêu thương trọn đời, sao bỗng nhiên trở nên quá cao xa? Người tu sĩ chẳng còn thiết đến bản năng xác thịt, nhưng họ cũng chẳng khỏi chạnh lòng trước những lời lẽ yêu thương hay những cử chỉ động viên và chăm sóc. Thay vì trao hiến trọn vẹn con tim mình cho Chúa, có lúc tu sĩ cũng dè xẻn lại một vài ngăn. Nơi ấy trở thành những khoảng tối và góc khuất trong tình cảm của họ, để bù trừ cho tình cảm thiếu thốn hay bù đắp cho bản năng phụ mẫu đang cuộn trào. Tự nguyện vét rỗng con người mình ra không, thì thói đời cùng với những tham vọng hồng trần đã kịp choáng chỗ đáng lẽ phải dành cho Thiên Chúa. Dù đã tự nguyện hiến trao tự do của bản thân để Chúa sắp đặt đời mình qua tay các bề trên, nhưng rất thường, họ cũng muốn biến ý riêng thành ý Chúa. Khủng hoảng sâu xa và nặng nề nhất là khi họ trở nên xa lạ với đấng đã thương chọn gọi họ. những đêm tối đức tin dài đằng đẵng khi Ngài như thể ở cõi nào vô cùng xa vắng. Khoảng cách giữa Ngài và họ ngày một xa khi tu sĩ ngày càng thêm tuổi. Lực hút ngày xưa đã bích họ ra khỏi đời thường để quăng ném họ vào lối nẻo của đời tu, nay đổi chiều để trở nên lực đẩy họ khỏi đời tu. Bao hoài bão để biến đổi cuộc đời và con người bỗng vụt tan biến trước bao thất bại nhục nhã có phần cay đắng. Chẳng còn thiết tha với động lực dấn thân, người tu sĩ kéo lê cuộc đời dâng hiến cho qua ngày đoạn tháng. Thay vì ghé vai đỡ thánh giá nặng của tha nhân, tu sĩ lại chất gánh nặng lên vai người khác. Đời tu chẳng thấy Chúa đâu cả, chỉ toàn thấy công việc ngập cổ ngập đầu. Chẳng còn thì giờ để nghỉ ngơi lấy lại sức, lại chẳng có những giây phút bổ sức từ Chúa trong chiều sâu. Chẳng trách tu sĩ sẽ cạn dần sức chiến đấu. Có tu sĩ chỉ coi đây là con đường duy chức nghiệp, chỉ cố công làm lụng kiếm ăn đắp đổi qua ngày. Bao lâu không tìm kiếm Chúa trong cuộc đời mình, mọi cố công của tu sĩ chỉ như đổ sông đổ bể. Như con giã tràn xe cát biển đông, tu sĩ cứ loay hoay vật lộn với chính mình. Cảm giác ngã lòng và chán chường thất vọng ngày một dày thêm khi phải đối diện với con người bệ rạc và thối nát của chính mình. Càng tu lại càng chẳng thanh thoát, nhưng lại càng cay đắng đau đớn vì thiếu tình thương. Những tưởng những khó khăn mà mỗi tu sĩ vẫn có riêng sẽ giúp họ biết nâng đỡ nhau hơn. Thế nhưng đời sống cộng đoàn cũng chẳng êm đềm tựa như nhung. Mỗi con người xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau nên đón nhận và chung sống hòa bình với nhau giữa các tu sĩ cũng chẳng dễ dàng gì. Có lúc sống thật gần nhau về thể lý, nhưng cõi lòng giữa những anh chị em tu sĩ sao lại quá xa nhau. May mắn là họ vẫn còn chung một rường cột là linh đạo và đoàn sủng, nên vẫn còn có điểm chung để hướng nhìn về. Mỗi con người là tác phẩm độc đáo Chúa dựng nên, luôn bao hàm biết bao góc cạnh, nên tránh sao được những tổn thương vì va quệt vào nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa để tu sĩ luôn chung chinh với Chúa, nhất là những khi mây mù che lối hay giông tố đời tu nổi lên. Xin cho họ tận dụng bão tố và phong ba để lớn lên. Xin cho họ ý thức, đó là phút giây Chúa tôi luyện để họ một lòng son sắt với Chúa hơn. Xin cho họ biết đứng lên để bắt đầu lại nếu chẳng may có thất tín thất chung trong giao ước với Chúa. Xin cho câu kinh lời ca tiếng hát chúc tụng Chúa từ đôi môi người tu sĩ luôn thấm đượm hồn thơ tình mến Chúa. Xin cho người tu sĩ đừng kéo lê cuộc đời mình như thể một con người vô hồn. Xin cho họ vẫn cất cao bài ca chúc tụng Chúa dù cổ họng có bị bóp nghẹt vì gai đâm. Xin cho họ tận dụng hoàn cảnh cộng đoàn mình đang sống để nên thánh ngay giữa đời.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ bảy sắp tới, chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Biển Đức, tổ phụ các dòng Đan Tu. Có phải Thánh Nhân là người đã sáng lập nếp sống Đan Tu trong giáo hội không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Tôi xin trả lời ngay là không phải. Thánh Biển Đức được xem như là tổ phụ của các dòng Đan Tu ở bên Tây Phương mà thôi. Chứ còn các giáo hội Đông Phương có những vị thánh khác nổi tiếng hơn nhiều. Dù sao, Thánh Biển Đức chào đời vào cuối thế kỷ thứ năm, đang khi mà đời Đan Tu đã bắt đầu từ khoảng đầu thế kỷ thứ bốn, nghĩa là trước đó hơn kém 150 năm.
Thưa cha, thế thì đời sống Đan Tu bắt đầu từ hồi nào ạ?
Thật khó nói một cách chính xác, một đàng bởi vì những sử liệu đời xưa không được dồi dào cho lắm, và một đàng khác bởi vì ý nghĩa của cái từ Đan Tu thay đổi trải qua dòng thời gian. Cái từ Đan Tu trong tiếng Việt dịch từ tiếng Latin Monachus, gốc tiếng Hy Lạp là Monachos. Tự nó Monachos chỉ có nghĩa là một. Phải hiểu như thế nào? Có ít là 5 lối giải thích từ ngữ khác nhau. Thứ nhất, một có nghĩa là độc thân, không lập gia đình. Thứ hai, một có nghĩa là sống đơn độc, xa cách làng xóm. Thứ ba, một có nghĩa là chỉ sống cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Thứ bốn, một có nghĩa là duy trì sự thống nhất nội tâm. Và sau cùng, thứ năm, một có nghĩa là các đan sĩ sống hòa hợp một lòng một trí với nhau trong một nhà. Tùy theo chúng ta hiểu theo nghĩa nào mà cái việc xác định khởi điểm sẽ thay đổi. Nếu hiểu một là độc thân thì nó xuất hiện tương đối khá sớm, kể cả trước khi có Kitô giáo nữa. Còn hiểu theo nghĩa là sống đơn độc một mình thì cũng có thể nói một cách tương tự như vậy, bởi vì ở nhiều tôn giáo có những người lên núi sống một mình. Nếu hiểu là sống một mình cho Thiên Chúa thì mới thực là của riêng Kitô giáo, đặc biệt là khi suy niệm lời mời của Chúa Giêsu kêu gọi hãy từ bỏ mọi sự để đi theo người, lấy Thiên Chúa làm lẽ sống duy nhất. Điều này được diễn ra ở nơi những người môn đệ được Chúa kêu gọi. Tuy nhiên, theo một ít chuyên môn hơn, người ta thường hiểu đan tu như là lối sống của những người từ bỏ mọi sự, rút lui vào sa mạc để tìm kiếm Thiên Chúa. Nếp sống này bắt đầu vào thế kỷ thứ 4 với Thánh Phaolô ẩn tu qua đời khoảng năm 347 và đặc biệt là Thánh Antôn qua đời năm 351.
Các ngài sống đời ẩn tu theo nghĩa là sống ẩn dật một mình phải không thưa cha?
Chúng ta tạm hiểu như vậy đi đã, bởi vì không thể nào sống ẩn dật một mình mãi được. Lối sống của các thánh ẩn tu đã sớm thu hút nhiều người muốn chia sẻ một lý tưởng đó. Vì vậy, một số môn đệ tìm đến sống với các ngài, và chẳng mấy chốc các cộng đoàn đan tu đã xuất hiện. Khuôn mẫu của đời sống cộng đoàn được tìm thấy ở nơi Thánh Pacomio qua đời năm 346, như là trước cả hai vị Thánh Phaolô và Antôn mà chúng ta vừa nói tới. Nên lưu ý là các vị này sống ở bên vùng đất ngày nay thuộc nước Ai Cập, ở mặt đông của thủ đô Roma, vì thế mà gọi là thuộc về các giáo hội đông phương. Nhưng mà chẳng bao lâu, bên cạnh các cộng đoàn sống xa cách quần chúng ta cũng thấy nhiều cộng đoàn sống tại thành thị ở bên đông phương như là Thánh Basilio hay là bên tây phương. Và cái nét đặc biệt của đời đan tu bên tây phương là các cộng đoàn do các giám mục thiết lập, gồm có giáo sĩ, giáo dân, trinh nữ. Chẳng hạn như là cộng đoàn của Thánh Hilario ở Poitiers, Thánh Martino ở Tours bên Pháp, Thánh Eusebio ở Vercelli và Thánh Ambrosio ở Milano bên Ý, và Thánh Augustino ở Bắc Phi. Tất cả các vị này sống vào giữa và cuối thế kỷ thứ 4. Còn Thánh Biển Đức thì ra đời một thế kỷ sau đó. Người sinh tại Norcia, nước Ý năm 480 và qua đời ở Cassino năm 547.
Thánh Biển Đức là người đã thiết lập dòng mang tên của Ngài, có đúng thế không ạ?
Không đúng. Các vị thánh vừa kể trên đây không hề có ý nghĩ lập ra một dòng tu theo nghĩa chúng ta hiểu ngày nay. Các ngài chỉ lập ra một cộng đoàn và viết ra một vài điều hướng dẫn các đan sĩ. Một cách cụ thể, Thánh Biển Đức viết một bản luật cho cộng đoàn ở Monte Cassino. Vào thời ấy, có nhiều đan viện rải rác khắp miền Tây Âu và mỗi đan viện đều có một bản luật riêng. Mãi tới thế kỷ thứ 8, khi hoàng đế Charlemagne muốn cải tổ nếp sống của hàng giáo sĩ và đan sĩ trong đế quốc Roma, ông mới bắt buộc tất cả các đan viện phải tuân giữ luật của Thánh Biển Đức. Và kèm theo bản luật đó thì mỗi đan viện có quyền thêm những quy chế và tập tục riêng của mình. Kể từ đó, bên Tây Phương, luật Thánh Biển Đức ra như trở thành quy chuẩn cho tất cả đời đan tu.
Thưa cha, dòng Thánh Biển Đức thành hình từ lúc nào ạ?
Vào hồi thế kỷ thứ 8, tuy rằng các đan viện bên Tây Phương đều tuân giữ luật của Thánh Biển Đức, nhưng mà mỗi đan viện sống biệt lập với nhau. Cái việc liên minh giữa các đan viện bắt đầu với phong trào cải tổ khởi đi từ đan viện Cluny bên Pháp được thành lập năm 909. Các đan viện gia nhập liên minh chấp nhận tùng phục viện phụ nhà mẹ. Vào thời cực thịnh ở thế kỷ thứ 12, con số đan viện liên minh lên tới 1.200 trong khắp châu Âu. Sang thế kỷ thứ 15, các đặc biệt được tổ chức thành nhiều chi dòng Congregatio, mỗi chi dòng có một tổng hội và tổng phụ. Rồi cuối thế kỷ thứ 19, thì các chi dòng hợp thành một liên minh các chi dòng Confederatio Congregationum, đặt trụ sở tại Roma do một viện phụ trưởng Abbas Primas đứng đầu. Tuy nhiên, cái vai trò của ngài mang tính cách biểu tượng, chứ không có quyền hành như là các bề trên tổng quyền trong những dòng cận đại. Tuy nhiên, cũng nên biết là không phải tất cả các dòng giữ luật biển Đức đều gia nhập dòng biển Đức. Một thí dụ rõ rệt hơn hết là dòng Sito. Đan Mỹ Sito được thành lập năm 1098, nghĩa là một thế kỷ sau Clini. Họ muốn trở về với bản chất nguyên thủy của Thánh Biển Đức. Trong khi mà Clini tập trung quyền hành vào viện phụ nhà mẹ và chú trọng đến việc cử hành phụng vụ, thì Sito chủ trương liên kết các đan viện dựa trên mối dây đức ái được biểu lộ qua tổng hội các viện phụ họp hàng năm. Mặt khác, dòng Sito muốn dung hòa cả phụng vụ với lao động, chứ không chỉ chú trọng tới phụng vụ mà thôi. Và như thế ta thấy từ đầu các đan sĩ rời bỏ thành thị rút lên sa mạc ẩn tu. Dần dần các ẩn sĩ cũng họp thành cộng đoàn, rồi cộng đoàn họp thành các dòng, tự nhiên là dòng Biển Đức hoặc dòng Sito. Tuy nhiên, lịch sử cũng chứng kiến một cái chuyển động ngược lại.
Thưa cha, thế có nghĩa là gì?
Có nghĩa là phong trào đan tu đi lùi trở về đời sống ẩn sĩ của thuở ban đầu. Khuynh hướng này xảy ra vào hồi thế kỷ thứ 11, cùng với sự xuất hiện của phong trào liên minh các đan viện Clini và Sito vừa kể. Chúng ta có thể kể đến và thí dụ điển hình như là các đan viện Camaldoli do thánh Romualdo thiết lập năm 1012, và đặc biệt là đan viện La Chartreuse do thánh Bruno thiết lập năm 1084. Thật ra phải nói đây là chế độ bán ẩn sĩ thì đúng hơn, nghĩa là các đan sĩ họp thành cộng đoàn dưới sự điều khiển của một viện phụ. Nhưng mà mỗi đan sĩ sống trong một cái chòi hay là cái nhà riêng, nơi mà họ cầu nguyện và lao động, ăn uống, ngủ nghỉ. Họ chỉ họp nhau vào lúc dự thánh lễ và tham dự giờ kiên đêm. Và cũng nên biết rằng các khuynh hướng ẩn sĩ vẫn tồn tại nơi một vài dòng tu được thành lập thời Trung Cổ, tự nhiên là dòng Cát Minh, dòng Âu Tinh. Đó là chúng ta đang đề cập tình hình của đời sống đan tu ở kênh giáo hội Tây Phương. Chứ còn bên Đông Phương thì cả ba chế độ cộng đoàn, bán ẩn sĩ và ẩn sĩ vẫn song hành trải qua dòng lịch sử. Vào lúc mới gia nhập đời đan tu thì thỉnh sinh sống trong cộng đoàn. Sau một thời gian họ có thể xin chuyển sang chế độ bán ẩn sĩ và cuối cùng là sống đời ẩn sĩ.
Tóm lại, đời sống đan tu không chỉ giới hạn vào dòng Biển Đức mà thôi, có đúng thế không thưa cha?
Đúng như vậy. Chúng ta mới chỉ theo dõi sự tiến triển của việc áp dụng luật thánh Biển Đức cho các đan viện châu Âu vào thời Trung Cổ và cận đại. Chúng ta thấy rằng đã có sự tiến triển về cơ cấu tổ chức, và chúng ta cũng không nên bỏ qua công trình loan báo tin mừng và thăng tiến văn hóa tại châu Âu của các tu sĩ dòng Biển Đức, khiến cho Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã đặt thánh Biển Đức làm bổn mạng của lục địa này. Tinh thần của thánh Biển Đức được tông huấn đời sống thánh hiến diễn tả như thế này ở số 6. Tây Phương cũng đã thực hành đời sống đan tu ngay vào những thế kỷ đầu của giáo hội và có kinh nghiệm về những lối diễn tả rất đa dạng trong các hình thức cộng đoàn hay ẩn tu. Trong hình thái hiện nay, nếp sống đan tu Tây Phương đặc biệt cảm hứng từ thánh Biển Đức, thừa hưởng gia sản của đông đảo những người nam nữ đã từ bỏ lối sống theo thế gian, tìm kiếm Thiên Chúa và hiến mình cho người, không ưa chuộng gì khác ngoài tình yêu của Đức Kitô. Ngày nay các đan sĩ vẫn còn cố gắng nối kết hài hòa đời sống nội tâm với việc làm khi cam kết theo tin mừng là sẽ hoán cải đời sống, vâng phục và vĩnh cư, cũng như là khi chuyên cần thực thi việc suy gẫm lời Chúa, cử hành phụng vụ, cầu nguyện. Ở giữa đồng xã hội và thế giới, các đan viện đã và còn đang là một dấu chỉ hùng hồn về sự hiệp thông, nơi ân cần tiếp đón những người đi tìm Thiên Chúa và các thực tại thiêng liêng, những trường học về đức tin và những trung tâm đích thực về học vấn, đối thoại và văn hóa nhằm xây dựng đời sống giáo hội và chính thành đô trần thế, trong thời gian mong đợi thành đô Thiên Quốc. Đó là đoạn văn số 6 của đời sống thánh hiến. ngày nay có nhiều hình thức đan tu mới, kể cả bên ngoài giáo hội Công giáo. Điển hình là đan viện Teze bên Pháp, bắt đầu từ Fra Roger Sus thuộc giáo hội cải cách, nhưng mà ngày nay trở thành một đan viện đại kết. Riêng đối với châu Á, ắt hẳn là hình thức đan tu sẽ giữ một vai trò quan trọng trong việc đối thoại với lại các tôn giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lịch sử việc đọc kinh truyền tin ban trưa.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã biết, thói quen đọc kinh truyền tin ban trưa đã chính thức có từ năm 1600. Vào cuối thế kỷ 17, nó được mọi giáo hội châu Âu thực hành. Năm 1724, Đức Giáo Hoàng Benedicto XIII công bố đoàn sắc Ineum Te Nobis, ban ơn toàn xá một lần trong tháng cho những ai khi nghe chuông quỳ gối đọc kinh truyền tin, cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp giữa các ông hoàng Kitô, cho giáo hội thoát các lạc giáo và được tán dương. Năm 1742, Đức Giáo Hoàng Benedicto XIV thiết định rằng, trong các ngày Chúa Nhật, tín hữu đứng đọc kinh truyền tin, và trong mùa phục sinh thì thay thế bằng kinh lạy nữ vương thiên đàng, là kinh có từ thời Trung Cổ. Trong hai thế kỷ 19 và 20, các giám mục Roma thường xuyên can thiệp để khuyến khích tín hữu thực hành thói quen đạo đức tốt lành này. Các can thiệp của các vị xem ra trùng với các can thiệp có tính cách nghệ thuật, là các diễn tả cao nhất của một nền văn hóa. Trong trường hợp của chúng ta ở đây, chúng giải thích một cách tế vi một chất liệu bình dân. Và như thế chúng ta thấy vào năm 1815, Đức Giáo Hoàng Pio VII ban ân xá cho những ai đọc kinh sáng danh ba lần, sáng, trưa, chiều, cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh vì các ơn hiếm có và các đặc ân ban cho Đức Trinh Nữ Maria rất diễm phúc. Năm 1884, Đức Giáo Hoàng Leo XIII cố ý phổ biến việc đọc kinh truyền tin cả giữa các tín hữu khiêm hạ nhất không có khả năng thuộc lòng kinh này bằng tiếng Latin, nên cho phép đọc năm kinh kính mừng thay thế vào đó. Năm 1933, nhân cử hành 100 năm cứu độ, Đức Giáo Hoàng Pio XI lại ban thêm các ân xá khác cho các tín hữu đọc kinh truyền tin và đề nghị nó như phương thế tạo hiệp nhất giữa dân Kitô. Năm 1974, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban phép thay thế lời nguyện Gratiam Tuam của kinh truyền tin bằng lời nguyện của thánh lễ truyền tin Deus qui verbum tuum.
Các diễn tả nghệ thuật cũng biểu lộ cho thấy việc đọc kinh truyền tin ngoài sự kiện là một hạ tầng văn hóa của một dân tộc trở thành gia tài chung, việc đọc kinh truyền tin cũng giúp miêu tả các trạng thái tâm hồn một cách thích hợp và biểu tượng, loan báo các thực tại mới mẻ, sự kiện Thiên Chúa ùa nhập vào cuộc sống con người và nhắc nhớ thế giới siêu hình nữa. Trong lĩnh vực văn chương, chỉ cần nhắc tới lời cầu và nhận xét yêu thương danh Maria của nhà văn Manzoni như sau. Khi ngày lên và khi ngày xuống, và khi mặt trời đúng ngọ, tiếng chuông đồng chào mẹ và mời gọi các tám dân đạo đức vinh danh mẹ. Thi sĩ Carducci có bài thơ chiêm niệm vào ban chiều đem lại bình an như sau. Tháp chuông sống lại, hát cho cánh đồng từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Kính chào Maria, kính chào Maria. Khi hừng sáng lời chào khiêm tốn chạy, thì các kẻ phải chết bé nhỏ lấy mũ che đầu cúi trán xuống. Dante và Arondo, thú vật và con người và sự vật thinh lặng, màu hồng hoàng hôn và màu xanh da trời tan biến, các đỉnh cao thì thầm, kính chào Maria. Thế rồi còn có các vang vọng khác nhau lặp lại nhiều lần trong vở đại nhạc kịch thơ của Pascoli, trong đó tiếng chuông và lời cầu kính mừng Maria luôn luôn vượt qua thứ tự ngày, thời gian bằng cách trở thành kinh nghiệm sống.
với Paul Claudel trong bài thơ Lời Loan Báo cho Đức Maria, thì sự sống trở lại trần đầy hy vọng nơi Oben, con gái của Mara, trong khi Violen giơ ngón tay lên, hãy lắng nghe. Thinh lặng, tôi nghe kinh truyền tin đánh tại Mont Saint-Vierge. Người ta làm dấu và cầu nguyện, trẻ thơ thức giấc.
Còn trong tác phẩm các bài ca thi thần Orfeo, thi sĩ Campana cho thấy kinh truyền tin mở ra cho các kỷ niệm. Tiếng chuông bạc êm dịu vang xa, chiều xuống. Hay thời gian sau cùng, một quả chuông từ ngôi nhà thờ nhỏ của các tu sĩ dòng Francisco con keng trong nỗi buồn của sân trong tu viện, và xem ra là ngày của bóng tối, ngày than khóc người đang chết. Sự bình an gắn liền với kinh truyền tin ban chiều trong bài thơ của thi sĩ Tracchi. Nếu tiếng chuông này xin an bình vào ban chiều, thì tôi đang theo dõi sự bay lượn của các cánh chim, giống như các đoàn lũ khách hành hương trong chiều thu tôi thấy chúng biến mất. Đó là niềm an bình tan chảy trong sự bình an vô tận. Đó là niềm an bình cho phép sự trộn rộn muôn thuở thanh thản trở lại trong bài thơ của thi sĩ Marin tựa đề Trong sự thinh lặng căng thẳng hơn, con chim cu dịu hiền bay lượn chung quanh trong giờ của ngày cho tới giờ Ave. Việc luôn mãi nhớ tới mầu nhiệm nhập thể trong ký ức khi chìm khi nổi của kinh truyền tin ban chiều trong môi trường đồng quê đã được thi sĩ Pasolini ghi lại trong bài thơ có tựa đề Tôn giáo thời tôi như sau. Tôi chờ đợi vang lên tiếng chuông truyền tin bị che mờ của mầu nhiệm đồng quê mới trong mầu nhiệm cũ đã mòn soi. Trong lĩnh vực hội họa, bức tranh kinh truyền tin của dân quê là một thí dụ điển hình nhất với tất cả tính chất thực tế của nó. Họa sĩ Mille đã ghi lại cảnh các nông phu tạm dừng mọi công việc đồng áng, đứng ngay giữa cánh đồng mênh mông bát ngát để cúi đầu đọc kinh truyền tin trong thái độ đạo hạnh, chiêm niệm, cung kính và đơn sơ, làm như thể lời cầu nguyện của họ khiến cho cánh đồng lại được phong phú trở lại.
Trong lĩnh vực ca nhạc, tiếng chuông Ave ban sáng và việc ông từ nhà thờ xuất sáng đọc kinh truyền tin mở đầu màn đầu tiên của đại nhạc kịch Tosca của nhạc sĩ Puccini, và trong phần mở đầu màn ba, trong đó vang lên hỏa tấu các chuông Roma trong giờ kinh truyền tin lúc rạng đông. Kinh Ave Maria ban sáng cũng mở màn đại nhạc kịch Người Phụ Nữ Được Ưa Thích của nhạc sĩ Donizetti, và nó cũng hiện diện trong nhiều nhạc kịch bình dân đầy tình tiết vui buồn như bản Manon của kịch sĩ Massini, trong vở kịch La Wally của nhạc sĩ Catalani, hay trong vở kịch Fedora của nhạc sĩ Giordano. Và đã được tiếp tục, và hiện còn tiếp tục, một cách trực tiếp hay gián tiếp, kinh nghiệm mà Thánh giáo Hoàng Leo cả đã miêu tả. Mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời liên tục hiện diện trong tâm trí tín hữu. Không thể nào kể hết các tác phẩm nghệ thuật trong mọi lĩnh vực liên quan tới kinh truyền tin. Ngày nay, các nhà thờ bên Đức, đặc biệt trong tiểu bang Bavière, Nam Đức, nơi lòng đạo đức của dân chúng ăn sâu vào cuộc sống, các nhà thờ vẫn còn thói quen cho đánh chuông ban sáng, ban trưa và ban chiều, làm hiệu cho tín hữu đọc kinh truyền tin. Đây cũng đã là điều đã được tiếp tục tại nhiều nước Âu Châu cho tới cách đây mấy chục năm. Nhưng với trào lưu tục hóa và tâm thức duy đời cực đoan, từ nhiều thập niên qua, tại nhiều nơi, không còn có thói quen tốt lành này nữa. Trong các thành phố, người ta yêu cầu các nhà thờ đừng đánh chuông để không làm phiền giấc ngủ của dân chúng, cần thinh lặng để nghỉ ngơi. Vì thế, từ nhiều thập niên qua, chuông các nhà thờ Âu Châu cũng không còn hay ít khi được gióng lên để làm hiệu cho tín hữu đọc kinh truyền tin. Các thói quen đạo hạnh dần dần biến mất khỏi cuộc sống, và tín hữu cũng không còn thuộc kinh truyền tin nữa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đề cao phong trào đại kết bằng máu, và Ngài khích lệ các thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh, nỗ lực cầu nguyện và hoạt động cho sự hiệp nhất. Castel Gandolfo. Sáng hôm qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã được trao tặng hai văn bằng tiến sĩ danh dự từ Ba Lan. Vinius. Các giáo mục châu Âu kêu gọi gia tăng tình liên đới với những người di dân và tị nạn, và đừng coi những người này như kẻ thù hoặc như những người xâm lăng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Tự do.